Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 16 tháng 3 năm 2025. Sau cuộc họp trực tuyến, Liên minh tình nguyện vẫn để ngò khả năng điều động lực lượng châu Âu sang Ukraine giữ gìn hòa bình. Ấn Độ dự định thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng sản phẩm của Mỹ để đối phó với chính sách thuế quan mới của Washington. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng cửa các đài phát thanh quốc tế, hàng ngàn nhà báo và nhân viên bị sa thải. Thưa quý vị, hội nghị trực tuyến London vào hôm qua do Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì đã mở rộng phạm vi của phương án châu Âu ủng hộ Ukraine, nhưng cả Mỹ và Nga đều vắng bóng và nhiều câu hỏi khó được đặt ra về tính khả thi của việc đưa quân châu Âu sang Ukraine gìn giữ hòa bình. Thông tin viên Nguyễn Giang tại London tường trình.
Kết thúc hội nghị trực tuyến ở London hôm qua thứ Bảy, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết vào thứ Năm tuần tới, các lãnh đạo quân sự từ các nước thuộc Liên minh tình nguyện ủng hộ Ukraine và làm suy yếu Nga, gồm 27 nước, sẽ họp tiếp để lên kế hoạch hành động. Những hành động đó là gì thì chưa ai rõ. Nhà báo Amanda Akas của Sky News ghi nhận rằng Thủ tướng Anh đã né tránh câu trả lời cho câu hỏi châu Âu sẽ vào cuộc thế nào khi mà Mỹ không rõ ràng. Anh cam kết sẵn sàng đưa bộ binh vào gìn giữ hòa bình và cử không quân giám sát bầu trời Ukraine. Thế nhưng Tổng thống Phần Lan, ông Alexander Stubb, thì nói thẳng với báo giới ở London là còn quá sớm để đề cập đến việc đưa quân châu Âu vào Ukraine. Điều đạt được rõ ràng nhất là liên minh các nước do Anh và Pháp dẫn đầu đã gửi ra một thông điệp mạnh mẽ cho cả Mỹ và Nga về quyết tâm của châu Âu đứng cùng Ukraine. Hội nghị London có thêm một nhân vật quan trọng là nữ thủ tướng Ý Giorgia Meloni tham gia cùng với đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ, Úc và New Zealand. Về mặt ngôn từ thì Thủ tướng Anh phê phán thái độ của Tổng thống Vladimir Putin khi ông ta chỉ nói nửa vời theo kiểu có nhưng mà, yes but, với đề xuất ngừng bắn 30 ngày mà Hoa Kỳ thỏa thuận được với Ukraine. Tuy vậy, trang BBC tiếng Nga viết rằng chừng nào người Ukraine và người Nga còn từ chối ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp với nhau thì các bên thứ ba như Anh và kể cả Mỹ cứ việc hội đàm và thỏa thuận, nhưng các vấn đề cơ bản nhất của cuộc chiến sẽ không được giải quyết. Điều đang dần hình thành là qua vụ việc ở Ukraine thì về ngắn hạn, Anh có vẻ muốn gánh vác trách nhiệm ở châu Âu để cảm hóa, thuyết phục và giữ chân Mỹ, đồng thời gây sức ép lên Nga chấp nhận ngừng bắn rồi hòa bình. Nhưng về lâu dài không loại trừ khả năng Anh đang lập ra một liên minh an ninh thứ ba, để phòng trường hợp Hoa Kỳ giảm đi các cam kết với châu Âu, kể cả sau khi khủng hoảng Ukraine được giải quyết bằng một cách nào đó, Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Vẫn về Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov hôm qua đã điện đàm để thảo luận về các bước tiếp theo nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng tập trung vào việc tiếp tục trao đổi về những thành quả đã đạt được từ cuộc họp trước đó tại Ả Rập Xê Út, nhưng không cho biết thêm chi tiết cụ thể. Nhìn sang châu Á, quyết định áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4 tới, buộc Ấn Độ phải tìm biện pháp ứng phó. Để tránh một cuộc chiến thương mại với Washington, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ hôm qua 15 tháng 3 đã kêu gọi các ngành công nghiệp xác định lại những lĩnh vực có thể thay thế hàng Trung Quốc bằng sản phẩm Hoa Kỳ. Từ New Delhi, thông tin viên Lea Ojai cho biết cụ thể.
Cette décision intervient quelques jours après que le président américain Donald Trump
a quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích các mức thuế cao mà New Delhi áp dụng với các ngành ô tô và nông nghiệp. Thậm chí ông gọi Ấn Độ là vua của thuế quan. Để tránh một cuộc chiến thương mại với Washington, chính phủ Ấn Độ hiện đang tìm cách cắt giảm thuế và mở cửa thị trường Ấn Độ nhiều hơn cho Hoa Kỳ, đặc biệt là trong các ngành dệt may, đá quý và điện tử, và điều này có thể gây bất lợi cho cường quốc khác là Trung Quốc. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ cho biết chính phủ đang nỗ lực bảo vệ lợi ích của các nhà xuất khẩu, đồng thời kêu gọi họ thoát ra khỏi tư duy khép kín và thể hiện sự dũng cảm. Tuy nhiên, lập luận này không thực sự được mọi người hưởng ứng. Các nhà xuất khẩu thép và nhôm đã lên tiếng phản đối mức thuế 25% mà Donald Trump đánh vào các kim loại này.
Leo Jal, New Delhi, RFI.
Tại Hàn Quốc, nhiều người biểu tình tuyệt thực phản đối việc trả tự do cho vị tổng thống đang tạm thời bị tước quyền. Thông tin viên RFI Camille Ruiz hôm 15 tháng 3 cho biết khoảng 20 người này đã cắm lều trại cả ngày và đêm trước điện Gyeongbokgung suốt cả tuần qua, từ khi ông Yoon Suk-yeol được ra khỏi nhà tù. Cũng vào hôm qua, hàng ngàn người thuộc cả hai phe, phe ủng hộ và phe chống tổng thống Yoon đều xuống đường tuần hành khi chỉ còn vài hôm là đến ngày tòa bảo hiến ra phán quyết chính thức về việc truất phế tổng thống.
Tại Serbia hôm qua, ở thủ đô Belgrade, hơn 100.000 người đã xuống đường tham gia một cuộc biểu tình tiếp theo phong trào chống chính phủ tham nhũng, đòi thay đổi chế độ do giới sinh viên khởi xướng từ nhiều tháng nay. Chính quyền cáo buộc người biểu tình nhận tiền từ các cơ quan nước ngoài chuẩn bị cho các hành động bạo lực lật đổ chính quyền. Thông tin viên đài RFI Laurent Rouy tại Belgrade tường trình.
Le président Alexander Vučić a abandonné son ton martial.
Tổng thống Alexander Vučić đã từ bỏ giọng điệu cứng rắn của mình, không còn những cáo buộc về các đặc vụ nước ngoài hay các cuộc đảo chính tưởng tượng nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi cho dân chúng. Ông Vučić đã thừa nhận các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa và các sự cố chỉ xảy ra ở mức hạn chế. Nhưng ngày hôm qua các nhân chứng đã cho thấy rõ ràng, chính ở khu vực ranh giới bên phe ủng hộ Vučić, cố thủ mà một số người biểu tình đã bị chúng các vật thể ném vào. Cuộc can thiệp của cảnh sát chống bạo động sẽ còn lưu lại cảnh đoàn xe bọc thép hạng nhẹ đã bị chặn lại bởi một hàng rào người biểu tình sau khi thương lượng cảnh sát đã rút lui trong tiếng vỗ tay của đám đông. Trước tòa nhà quốc hội, cảnh sát cũng đã hạ tấm khiên xuống, trong khi một ai đó đã dán lên đó những hình trái tim. Tổng thống Vučić thừa nhận mong muốn thay đổi của người dân, nhưng ông vẫn bám vào ý tưởng tổ chức bầu cử. Thế nhưng, gian lận bầu cử là một đặc thù của chế độ này. Những người biểu tình sẽ cần cảnh giác để không rơi vào cái bẫy và giữ vững yêu cầu về một chính phủ chuyển tiếp.
Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Nhìn sang Hungary, Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố sẽ loại trừ các đối thủ chính trị, thẩm phán, truyền thông và các tổ chức phi chính phủ. Trong tuyên bố hôm qua, Thủ tướng Hungary xem đó là sâu mọt nhận tiền tài trợ từ các nguồn tham nhũng của nước ngoài. Ông Viktor Orbán khẳng định muốn phá hủy cỗ máy tài chính nhờ vào những đồng đô la tham nhũng đã mua chuộc các chính trị gia, thẩm phán, nhà báo và các tổ chức dân sự giả mạo, từ ngữ trong nguyên văn. Ông Orbán nhấn mạnh sẽ giải tán đội quân trong bóng tối này. Sau khi chính phủ Mỹ cắt giảm nhiều viện trợ nhân đạo cho nước ngoài, ông Orbán hồi tháng 2 đã tuyên bố ý định xóa sổ các mạng lưới quốc tế đang hoạt động tại Hungary.
Vẫn tại châu Âu, hàng chục nghìn người Ý hôm qua đã tập hợp tại quảng trường Popolo ở trung tâm thủ đô Roma, vẫy cờ Liên hiệp châu Âu để thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết, trong bối cảnh đề tài tái vũ trang châu Âu đang gây chia rẽ đất nước hình chiếc ủng. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier tường trình.
Brandissant fièrement le drapeau 12 étoiles dorées, Antonio, 31 ans,
giơ cao lá cờ 12 ngôi sao vàng, Antonio, 31 tuổi, tiết lộ nguyên nhân thúc đẩy anh tham gia sáng kiến dân sự này. Anh nói, tôi nghĩ rằng việc xây dựng một Liên hiệp châu Âu tập trung vào quốc phòng là điều cấp bách để đối phó với Putin và tìm một giải pháp thay thế cụ thể cho sự hùng hăng của Donald Trump. Về phần mình, một nữ tù người Pháp nhấn mạnh về tầm quan trọng của đối thoại vì hòa bình. Bà nói, tôi tin tưởng rất nhiều vào châu Âu, nhưng là một châu Âu biết đối thoại, chúng ta đang có xu hướng dân tộc chủ nghĩa không ủng hộ hòa bình. Về phần Massimo, đã về hưu và tự nhận là người Ý, người Florence, người châu Âu, tóm tắt các vấn đề hiện tại. Lựa chọn của chúng ta có thể là đoàn kết và tự do, hay chia rẽ và trở thành nô lệ. Vẻ đẹp của quảng trường này toát lên không phải vì đây là một quảng trường của sự phản đối, mà là của hy vọng. Trên thực tế, mỗi người đến đây với những ý tưởng riêng của mình, ủng hộ hay phản đối kế hoạch tái vũ trang, nhưng tất cả đều là những người ủng hộ châu Âu, như Michel Serra, nhà báo và là nhà văn nổi tiếng, cũng là người tổ chức cuộc biểu tình này. Ông nói, trong một thế giới dường như vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, một quảng trường kết nối những con người và ý tưởng khác nhau là một điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu này tên là nền dân chủ. Những lời nói của ông đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt và kéo dài.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, sau khi cắt giảm một số cơ quan liên bang tấn công vào cả giới nghiên cứu, giáo dục, môi trường, chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm qua nhắm vào các phương tiện truyền thông vốn được xem là biểu tượng của nền dân chủ Mỹ ở nước ngoài. Giới bảo vệ tự do ngôn luận xem đây là món quà của Trump dành cho các chế độ độc tài là kẻ thù của nước Mỹ. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm thông tin.
Toutes ces radios qui colportent les informations libres à l'étranger ne sont pas considérées comme
utiles. Các đài phát thanh truyền tải các thông tin tự do ra nước ngoài đều không được chính quyền của Tổng thống Donald Trump xem là hữu ích. Một lần nữa, chính quyền Trump lại sử dụng phương pháp thô bạo, đột ngột sa thải, đơn giản chỉ là qua một lá thư điện tử. 1.300 người vốn dĩ là nhân viên làm việc toàn thời gian cho đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Bản thân giám đốc đài phát thanh cũng bị yêu cầu phải ra đi. Các nhân viên còn lại vẫn làm theo hợp đồng cho đến tháng 6. Trụ sở của đài ở Washington đã bị đóng cửa. Trên thực tế, điều đó kéo theo sự sụp đổ của đài phát thanh này. Vốn là tiếng nói của nước Mỹ trên toàn thế giới từ năm 1942, phát sóng tin tức bằng 49 ngôn ngữ và có 360 triệu người nghe mỗi tuần. Kịch bản tương tự cũng đã xảy ra với Đài Châu Âu Tự Do hoạt động từ 75 năm qua và Đài Á Châu Tự Do hoạt động từ 29 năm nay. Các ủy ban bảo vệ nhà báo rất bất ngờ về món quà mà Donald Trump trao tặng cho các chế độ độc tài ở Nga, Trung Quốc hoặc Iran, những nước thù ghét các đài phát thanh này, bởi đó là kênh báo chí truyền thông độc lập chống đối các chế độ độc tài. Và cuối cùng, họ lo ngại về số phận của những nhân viên đang làm việc ở các nước độc tài. Những nhân viên này có nguy cơ bị trục xuất ngay sau khi hợp đồng lao động của họ bị thu hồi.
Karine Houghton, New York RFI.
Theo AFP, hàng ngàn nhà báo, nhân viên của các đài phát thanh quốc tế của Mỹ như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, Đài Châu Âu Tự Do RFA, Đài Châu Á Tự Do RFA đã bị cho thôi việc, bị cấm đến văn phòng, bị yêu cầu trả lại thiết bị, phương tiện làm việc, điện thoại phục vụ công việc và thậm chí cả thẻ nhà báo. Nhà Trắng lý giải, đây là biện pháp để bảo đảm tiền thuế của người dân sẽ không được dùng để chi trả cho các hoạt động tuyên truyền cực đoan.
Sau đây là một số thông tin khác.
Houthi dọa trả đũa Hoa Kỳ. Phiến quân thân Iran hôm nay đã tuyên bố như trên, sau khi nước Mỹ oanh kích vào nhiều căn cứ của lực lượng Hồi giáo ở Yemen, bao gồm cả thủ đô Sana, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng. Trước đó một hôm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ bắt những kẻ khủng bố Houthi phải nếm mùi địa ngục, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, Iran đã lên án các cuộc tấn công tàn bạo của Mỹ và cảnh báo sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công của Washington.
Nhượng quyền khai thác các cảng gần kênh đào Panama cho công ty Mỹ, tập đoàn vận tải biển của Hồng Kông là CK Hutchison đang chịu áp lực từ Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc cáo buộc công ty Hồng Kông CK Hutchison là đã phản bội các lợi ích của Bắc Kinh. Hôm qua là lần thứ hai liên tiếp trong vòng 3 ngày, chính quyền Bắc Kinh cho đăng tải trên báo chí các lời chỉ trích quyết định của công ty nhượng quyền khai thác hai cảng cho công ty Mỹ cách này 2 tuần do bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa.
Bách Độ cho ra mắt hai mô hình trí tuệ nhân tạo mới. Đại tập đoàn công nghệ Trung Quốc hôm nay đã trình làng hai mô hình trí tuệ nhân tạo mới tích hợp vào robot trò chuyện, được tên là ErnieBot, để cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo của startup DeepSeek cũng của Hoa Lục. Các mô hình X1 và Ernie 4.5 được thiết kế để cung cấp hiệu suất vượt trội, trong khi có chi phí thấp hơn so với công nghệ của DeepSeek.
Về quốc phòng, nhìn sang châu Mỹ, Canada xem xét lại việc mua chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Thông báo của Ottawa được đưa ra vào hôm qua, trong bối cảnh căng thẳng với chính quyền Donald Trump gia tăng. Bộ Quốc phòng Canada cho biết, tân Thủ tướng Mark Carney mới nhậm chức vào hôm 14 tháng 3, muốn các xác định hợp đồng mua F-35 có phải là thương vụ tốt nhất đối với Canada hay không, và liệu có lựa chọn nào khác tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của Ottawa. Năm 2023, chính phủ Canada đã ký hợp đồng với tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ mua 88 máy bay F-35 và đã thanh toán 16 máy bay chiến đấu cơ, dự kiến được giao lần đầu vào năm 2026.
Chính quyền Mỹ cân nhắc cấm nhập cảnh đối với công dân của hơn 40 quốc gia. Báo The New York Times hôm qua đưa tin chính quyền Trump đang xem xét áp dụng những biện pháp mới đối với những du khách muốn nhập cảnh Hoa Kỳ. Dự án của tân chính quyền Mỹ phân loại các quốc gia thành 3 nhóm, danh sách đỏ gồm 11 quốc gia, cấm nhập cảnh hoàn toàn vào Hoa Kỳ, trong đó Afghanistan, Iran, Bắc Triều Tiên, v.v. Danh sách cam có 10 quốc gia, hạn chế nhập cảnh nhưng không phải là cấm hoàn toàn, trong đó có Nga, Pakistan, Venezuela, v.v. Danh sách vàng có 22 quốc gia, những nước có 60 ngày để bù đắp những thiếu sót, nếu không sẽ bị chuyển sang một trong nhóm, hai nhóm trên. Dự án này có thể sẽ thay đổi trước khi được Nhà Trắng phê duyệt.
Vẫn tại Mỹ, lốc xoáy và bão khiến ít nhất 33 người chết, nhiều người bị thương. Lốc xoáy và bão vào hôm qua càn quét ở miền Trung và Nam đất nước. Nhà chức trách vào hôm nay thông báo là ít nhất 250.000 hộ gia đình ở miền Trung cho đến sáng nay vẫn mất điện. Cơ quan khí tượng quốc gia sáng hôm nay cảnh báo là sẽ còn có những cơn dông dữ dội, gió lốc, mưa đá và lốc xoáy ở phía Đông Nam. Năm 2024, lốc xoáy đã gây nhiều tai nạn và khiến 54 người thiệt mạng trên toàn nước Mỹ, theo số liệu của Đài quan sát đại dương và khí quyển quốc gia.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp đe dọa từ chức nếu Paris mềm dẻo với Angé. Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Le Parisien ngày 15 tháng 3, ông Bruno Retailleau đã đe dọa rời khỏi chính phủ nếu Pháp từ bỏ lập trường cứng rắn với Algeria sau khi nước này không chịu nhận những công dân sống bất hợp pháp ở Pháp bị Paris trục xuất. Việc Algeria từ chối nhận lại công dân, bao gồm một nghi phạm trong vụ tấn công bằng dao khiến một người chết ở Mulhouse, đã làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia, vốn đã bị tổn hại sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công nhận chủ quyền của Maroc đối với vùng Tây Sahara. Bộ trưởng Retailleau khẳng định sẽ không nhượng bộ về vấn đề an ninh quốc gia và mong muốn duy nhất của ông là bảo vệ người dân Pháp.
Pavel Durov, nhà sáng lập mạng tin nhắn mã hóa Telegram đang bị giam giữ tại Paris để phục vụ điều tra, đã được cơ quan tư pháp của Pháp cho phép sang Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Pavel Durov đã bay sang Dubai vào hôm qua và được Paris cho phép lưu lại Dubai vài tuần. Đây là nơi đặt trụ sở của Telegram. Các luật sư của Durov và một phát ngôn viên của Telegram từ chối đề nghị bình luận thông tin. Vị tỷ phú 40 tuổi, mang nhiều quốc tịch, trong đó có quốc tịch Nga, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bị cảnh sát Pháp bắt hồi tháng 8 năm ngoái với cáo buộc về hàng loạt tội danh liên quan đến tội phạm có tổ chức. Sau đó, Durov được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5 triệu euro, nhưng chịu sự giám sát chặt chẽ của cơ quan tư pháp Pháp, phải đến đồn cảnh sát 2 lần một tuần, cũng như bị cấm rời khỏi lãnh thổ Pháp.
Đội tuyển Pháp vô địch giải 6 nước 2025 môn bóng bầu dục. Đội tuyển áo lam đăng quang hôm qua trên sân nhà Stade de France sau khi đánh bại tuyển Scotland với tỷ số 35-16. Mặc dù có một khởi đầu khá vất vả, Pháp cuối cùng đã giành chiến thắng nhờ vào màn trình diễn kiên cường và ấn tượng của Louis Bielbiere và đồng đội. Đây là lần thứ 19 Pháp vô địch giải đấu này.
Vẫn tại châu Âu, ít nhất 50 người chết và hơn 100 người bị thương trong một vụ cháy ở vũ trường ở Bắc Macedonia. Tai nạn xảy ra trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo, trong tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về bóng đá châu Âu vòng 1/8 Champions League, các ông lớn khẳng định vị thế. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về nữ danh ca Roberta Flack với ca khúc Nỗi đau dịu dàng. Nhưng ngay bây giờ là điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Cuộc thương chiến của Donald Trump và chiến tranh ở Ukraine là chủ đề được các tuần báo chú trọng nhất kỳ này. Courrier International chạy tích, đứng bên người Ukraine, họ cảm thấy như thế nào khi bị Hoa Kỳ bỏ rơi sau 3 năm chiến đấu. Le Point điểm qua tình trạng quân đội Pháp, châu Âu, Ukraine và Nga. L'Express chạy tựa, cái giá cho sự an toàn trước Putin. The Economist nói về chính sách mới của Mỹ. Le Nouvel Lose nhận định chiến tranh thương mại thách thức đầy ảo tưởng của Trump.
Le Monde cuối tuần trong bài xã luận Putin và vũ khí thời gian nhận định, khi đưa ra những điều kiện không thể chấp nhận được về đề nghị ngừng bắn của Hoa Kỳ, đồng thời vẫn khẳng định muốn đối thoại với Donald Trump. Tổng thống Nga đã sử dụng một chiến thuật chứng tỏ hiệu quả. Câu giờ.
Câu trả lời của Vladimir Putin cho Donald Trump hôm thứ Năm khi đặc sứ Mỹ đến Moscow là ủng hộ, nhưng còn một số chi tiết. Putin muốn nói chuyện về điều này với Mỹ và có thể gọi cho Tổng thống Trump vì cần nêu ra những câu hỏi quan trọng. Đối với ông ta thì ngưng bắn cần dẫn đến một hòa bình bền vững và giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Hết lời chẩn. Trên thực tế, ông chủ điện Kremlin không hề thay đổi. Các vấn đề quan trọng đó luôn là những yêu sách khi xâm lăng Ukraine từ 3 năm qua, phi quân sự hóa, vô hiệu hóa quân đội Ukraine, thay đổi chế độ ở Kiev, tức Tổng thống Zelensky phải ra đi, sáp nhập vĩnh viễn những lãnh thổ chiếm được, có nghĩa là Ukraine phải đầu hàng, điều không thể chấp nhận đối với các nhà lãnh đạo và người dân Ukraine sau khi bằng ấy người con đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Tổng thống Zelensky không bị lừa, ông tố cáo ngay thủ đoạn thao túng có thể đoán trước của Putin.
Tổng thống Nga không muốn bác bỏ ngay lập tức để tránh khiêu khích do Donald Trump đã đe dọa một loạt trừng phạt
đối thoại với Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đặt Nga vào vị thế đại cường, nói chuyện với người đứng đầu siêu cường Mỹ là giấc mơ từ khi Liên Xô sụp đổ, trong khi Putin vẫn đang bị tòa án hình sự quốc tế truy nã vì tội ác chiến tranh, nhưng nhất là Putin có thể tranh thủ thời gian để chiếm thêm đất. Ông ta đã chơi trò câu giờ nhiều lần, tại Georgia năm 2008, tại Minsk năm 2015, Putin lần khân, cho đến khi quân Nga chiếm được giao điểm chiến lược ở Donbass. Giờ thì Putin muốn nói chuyện với Donald Trump, trong khi quân Nga và Bắc Triều Tiên chiếm lại cuộc đoạt mất của Ukraine đòn bẩy lãnh thổ duy nhất nếu đàm phán. Tướng Kutuzov, người thắng Napoleon, đã nói, sự kiên trì và thời gian là vũ khí chiến tranh của tôi. Theo truyền thống Nga, Vladimir Putin áp đặt vũ khí thời gian cho một tổng thống Mỹ vội vã và thiếu kiên nhẫn. Liv Iro cuối tuần cho rằng giữa Donald Trump và Vladimir Putin, ván bài tẩy ngoại giao tiếp tục. Quả bóng lần này quay lại phần sân của ông Trump sau khi bẻ ngoặt tay Zelensky để buộc chấp nhận nguyên tắc ngưng bắn 30 ngày mà không có bảo đảm an ninh. Tổng thống Mỹ nay phải thương lượng với một nhân vật thâm hiểm, chừng như Donald Trump ngần ngại, không muốn cứng trọng trước Moscow. Tổng thống Ukraine tố cáo Putin phá hoại nỗ lực ngoại giao của Donald Trump qua việc đặt ra các điều kiện vô cùng khó chấp nhận ngay từ đầu. Các nước châu Âu thì hy vọng sự ngoan cố của Vladimir Putin rốt cuộc sẽ giúp ông Trump sáng mắt.
Về phía châu Âu sẽ phải xử trí ra sao? Lupong dẫn báo cáo Make European Defense Grade của Cơ quan Sáng tạo Đột phá châu Âu công bố hôm 13 tháng 3 về tình trạng các quân đội ở châu Lục. Theo đó, châu Âu cần phải chuyển từ giai đoạn xung đột không cân xứng với các nhân tố phi nhà nước hay các nước nhỏ sang kỷ nguyên đối phó với các địch thủ ngang tầm.
Cần nhanh chóng xem xét lại mô hình các quân đội châu Âu, từ lực lượng viễn chinh được trang bị tân tiến thành quân đội đông đảo trong chiến tranh cường độ cao. Theo chuyên gia Kevin Martin, đối với Pháp cũng như châu Âu, tương lai sẽ được quyết định trong 6 đến 24 tháng nữa để xác định vị trí cho những thập niên tới. Ưu tiên hàng đầu là tái lập dự trữ đạn pháo, riêng Pháp có số lượng thấp nhất châu Âu, hiện đang thiếu từ đạn thông thường cho đến đạn pháo. Hỏa tiễn không đối không Meteor thì chỉ có vài chục chiếc, cần trang bị chiến xa và vũ khí đầy đủ cho quân nhân, thiết giáp, chiến hạm, chiến đấu cơ v.v. Kỹ nghệ châu Âu cần phải cung cấp đầy đủ. Việc 12 nước châu Âu mua 400 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ khiến châu Lục lệ thuộc vào Washington. Bên cạnh đó là drone hóa các đơn vị. Kinh nghiệm Ukraine cho thấy các drone sát thủ rất hiệu quả trong việc tấn công và trinh sát. Tình báo cũng hết sức quan trọng, lâu nay phải dựa vào Hoa Kỳ. Châu Âu chỉ có khoảng 20 vệ tinh thám sát, trong khi Hoa Kỳ sở hữu gấp 4 lần và Nga gấp đôi. An ninh mạng cũng bị bỏ quên. Nay đa số quân đội đã có các đơn vị chiến tranh điện tử, hợp tác với những cơ quan dân sự để chống lại những hoạt động đa chiều. Ukraine đang là thành lũy bảo vệ châu Âu trước Nga. Điều đáng lo là khi phụ tùng thay thế và đạn dược của Mỹ không còn, trong cuộc chiến tiêu hao này, châu Âu khó thể bù đắp, ngoại trừ vét sạch kho vũ khí của mình. Trước mắt, sự kiệt quệ của quân Nga có thể cứu vãn Ukraine.
Đối với Pháp, L'Express nói về khoảnh khắc Macron của châu Âu. Từ 7 năm qua, với bài diễn văn ở Sorbonne, cổ vũ các láng giềng chủ động quốc phòng, lời kêu gọi của Emmanuel Macron vẫn là tiếng kêu trong sa mạc.
Nhưng sự trở lại ồn ào của Donald Trump đã chứng tỏ những cảnh báo của người cô lo là có lý, tờ báo Mỹ Politico nhắc lại. Tướng De Gaulle thời trước đã từng lo ngại về sự lệ thuộc vào Mỹ. Nhật báo Đức Die Zeit nhận xét, Pháp tự coi là người bạn lâu đời nhất của Hoa Kỳ, còn Anh là bạn thân thiết nhất. Nhưng đặc biệt, chỉ hai nước này sở hữu vũ khí nguyên tử ở châu Âu. Theo L'Express, năng lực răn đe của Pháp khiến các đồng minh quan tâm chưa từng thấy. Đây là cuộc cách mạng sắp tới. Họ đang lo sợ không được Hoa Kỳ bảo vệ nếu Nga tấn công, không loại trừ trường hợp Donald Trump rút 100.000 lính Mỹ và những quả bom nguyên tử khỏi châu Âu. Nhiều giải pháp được bàn bạc. Các láng giềng tham gia tập trận hạt nhân với Pháp, bố trí các đơn vị không quân chiến lược tại một nước đối tác, v.v. Vấn đề đóng góp tài chính được đặt ra, nhưng quyết định tấn công tối hậu nằm trong tay Tổng thống Pháp. Những cuộc thảo luận loại này mới cách đây vài tháng không ai có thể nghĩ đến.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về mặt chính trị, khi bàn về Trump hay sự suy sụp của đế quốc Mỹ, tuần báo Le Point dự báo, Hoa Kỳ đang dần trở thành nền dân chủ phi tự do, sẽ dẫn đến sự bất ổn và mất lòng tin nghiêm trọng.
Vào đầu thế kỷ 21, với các vụ khủng bố năm 2001, khủng hoảng tài chính 2008, hai cuộc chiến thất bại ở Afghanistan và Iran, Hoa Kỳ chừng như mất đi thế thượng phong trước Trung Quốc. Trong những năm 2010, nước Mỹ đã tái lập sức mạnh nhờ nền kinh tế năng động, tiến bộ công nghệ, ảnh hưởng ngoại giao và sự thống trị về quân sự, trong khi đó Trung Quốc chuyển sang suy trầm. Cuộc cách mạng bảo thủ của Donald Trump với khẩu hiệu Make America Great Again trên thực tế làm Hoa Kỳ xuống dốc, mang đến cơ hội bất ngờ cho các đế quốc toàn trị phục hồi. Thay cho thời kỳ hoàng kim được hứa hẹn, nước Mỹ trở lại với thời kỳ đồ đá. Trump tập trung mọi quyền lực, bất chấp hiến pháp, vô hiệu hóa mọi công cụ kiểm soát, làm tổn hại nhà nước pháp trị. Hoa Kỳ hành động như tư bản thực dân, vượt ra ngoài mọi quy chuẩn đạo đức. Dodge làm phân rã chính quyền liên bang, qua mặt quốc hội để sa thải trên 100.000 công chức. Rất nhiều tỷ đô la chi tiêu công, cùng lúc đó Trump áp dụng chính sách bảo hộ và chống di chân.
Chỉ trong vài tuần lễ, Trump đã gây hỗn loạn cho thương mại và thanh toán quốc tế, đồng thời gây bất ổn cho nền kinh tế Mỹ. Tăng trưởng lâu nay vẫn ở tốc độ gần 3%, nay đã bị sụt mất 0,5% và không loại trừ khả năng bị suy thoái.
Lạm phát tăng trên 3%, thất nghiệp nơi dân số hoạt động hơn 4%. Về địa chính trị, việc Hoa Kỳ đứng về phía các đế quốc độc tài đã kéo vị thế đại cường toàn cầu duy nhất của thế kỷ 21 xuống tầm khu vực. Các liên minh chiến lược tan vỡ khiến Washington không còn hệ thống cộng hưởng giúp bảo đảm vị trí tối thượng. Sự phản bội các đồng minh tạo ra cuộc chạy đua vũ trang làm giảm ưu thế quân sự của Mỹ. Trong lịch sử, nước Mỹ vốn là quốc gia hào hiệp, nay chỉ là thế lực đế quốc tầm thường, dối trá, tùy tiện. Trung Quốc của Tập Cận Bình vốn đang cố thoát khỏi suy thoái, vội vã tranh thủ những khoảng trống mà Hoa Kỳ bỏ lại, cảm thấy có quyền xâm lăng Đài Loan. Nga của Vladimir Putin, kinh tế và dân số đang suy sụp thảm hại, bỗng có được chiến thắng chính trị và ngoại giao như phép lạ. Khi làm tan vỡ phương Tây và NATO, Trump đã thực hiện giấc mơ mà tất cả các nhà lãnh đạo Nga vẫn hoài vọng. Nhà văn Sapeki đã viết, sự chiến thắng của chủ nghĩa Mỹ dân là phù du, nhưng tàn tích là vĩnh cửu. Trump không phải là người đổ mới Hoa Kỳ, mà là người kéo nước Mỹ xuống dốc. Cố vấn thân thiết Elon Musk của ông Trump với những tuyên bố khiêu khích cũng chịu thiệt hại. Tesla lao dốc trên thị trường chứng khoán. Quỹ đầu tư Đan Mạch Academic Pension quản lý 20 tỷ đô la đã cho hãng sản xuất xe hơi điện này vào danh sách đen. Giá trị cổ phiếu của hãng sụt mất phân nửa kể từ đỉnh cao nhất. Doanh số bán giảm trên toàn châu Âu và tại Trung Quốc.
Le Nouvel Obs nhận xét. Chủ nghĩa bảo hộ hoang tưởng của Tổng thống Mỹ đã làm đảo lộn tất cả những cơ chế thương mại quốc tế được xây dựng hậu đệ nhị thế chiến. Doanh nhân, nhà kinh tế và tài chính đều lo ngại nguy cơ lạm phát tăng vọt và suy thoái.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde ngỡ rằng có thể giảm được lãi suất chỉ đạo, nhưng nay phải tính toán lại tất cả cho năm 2025, lạm phát cao hơn dự kiến, tăng trưởng hầu như bằng không từ khi Donald Trump được bầu lên. Không thể nào đếm nổi các quyết định ảnh hưởng đến người Mỹ và bên ngoài biên giới, trước hết là chiến tranh thương mại tứ phía. Trump muốn tăng 1.300 tỷ đô la thuế hải quan, trong khi nhiệm kỳ đầu ông chỉ đánh thuế 300 tỷ đô la trong nước. Quyết định này bị hầu như tất cả các kinh tế gia lên án, làm giá cổ phiếu ở Wall Street giảm mạnh. Đánh thuế 10-50% có nghĩa là người tiêu thụ phải trả thêm chừng ấy. Đối với thế giới, Hoa Kỳ đã ra khỏi trò chơi thương mại cho chính mình ấn định sau chiến thắng năm 1945. Nước Mỹ của Donald Trump đã từ bỏ vai trò hiến binh quốc tế để ưu tiên cho lợi ích của mình, nhưng chưa chắc là chiến thuật này mang lại hiệu quả cho kỹ nghệ Mỹ, phải mất mười mấy năm để tăng sản lượng nội địa và chẳng ai biết đầu tư vào có sinh lợi hay không với một tổng thống khác. Các quyết định của chính quyền Trump khiến cả thế giới lo lắng. Chuyên gia Ludovic Suphan cho biết năm ngoái, tất cả giới chủ đều muốn đầu tư vào Hoa Kỳ nếu Trump đắc cử. Giờ đây họ nói, ông ta điên rồi, và tự hỏi có nên đánh cược vào một đất nước bất định như thế. Theo The Economist, các đồng minh bị bắt nạt của Mỹ cần phải cứng rắn hơn, họ cần một kế hoạch vững chắc hơn là than vãn, nịnh hót và nhượng bộ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Sau cuộc họp trực tuyến, Liên minh tình nguyện vẫn để ngỏ khả năng điều động lực lượng châu Âu sang Ukraine giữ gìn hòa bình. Ấn Độ dự định thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng sản phẩm của Mỹ để đối phó với chính sách thuế quan mới của Washington. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng cửa các đài phát thanh quốc tế, hàng ngàn nhà báo, nhân viên bị sa thải. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Thành.
Về thời sự quốc tế, tuần lễ vừa qua đặc biệt đáng chú ý là cuộc đàm phán Ukraine-Mỹ đầu tiên để tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Washington và Kiev đã ra tuyên bố chung đề xuất 30 ngày ngừng bắn, trái bóng được chuyển qua sân Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chính sách đơn phương áp mạnh thuế đối với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia, nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái lơ lửng. Đứng trước áp lực ngân sách bị cắt giảm nghiêm trọng, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khởi động sáng kiến UN80 với mục tiêu cải tổ triệt để định chế quốc tế 80 năm tuổi đời. Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc với cái chết của hàng chục nghìn người vô tội bị áp giải sang tòa hình sự quốc tế. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của RFI tuần này. Trong tuần qua, đối với không ít người, cơ hội chấm dứt cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine bước sang năm thứ tư dường như đã hé mở sau cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út ngày 11 tháng 3 giữa hai phái đoàn cấp cao Mỹ và Ukraine. Về mặt chính thức, Nga tuyên bố ủng hộ dự án ngừng bắn của Mỹ, nhưng cùng lúc đặt ra hàng loạt các điều kiện bổ sung. Trên phương diện truyền thông, cả phía Mỹ và phía Nga đều thể hiện là nỗ lực cho một thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí khẳng định có một hy vọng rất lớn để chấm dứt xung đột. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
Il y a une très bonne chance que cette horrible, cette sanglante guerre se termine enfin, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
Có một hy vọng rất lớn là cuộc chiến tranh kinh hoàng, đẫm máu này rốt cuộc cũng sẽ chấm dứt. Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình như vậy. Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh các trao đổi giữa đặc sứ Steve Witkoff với các quan chức Nga. Ông Trump cũng kêu gọi Tổng thống Nga Putin xin trích, tha mạng cho hàng nghìn binh sĩ đang bị quân đội Nga về hãm. Ngụ ý nhắc đến các thông tin của Nga nói về các lực lượng Ukraine bị bao vây tại tỉnh Kursk, một thông tin mà chính quyền Kiev đã nhiều lần bác bỏ. Hôm qua, các quan chức Nga đã chuyển cho đặc sứ Mỹ các điều kiện của Moscow liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn, và cho biết rõ là Tổng thống Putin đang đợi cuộc gọi của Tổng thống Trump.
Lugana, New York, RFI.
Chính quyền Ukraine tỏ ra nghi ngờ cao độ sau phản hồi của Nga về đề xuất ngừng bắn 30 giờ. Chính quyền nhiều nước phương Tây, trong đó có Pháp và Đức, đã chỉ trích các phản hồi của Điện Kremlin, bị cáo buộc là chỉ để câu giờ. Các nỗ lực hướng đến một thỏa thuận ngừng bắn đàm phán hòa bình do chính quyền Mỹ khởi xướng, cho dù được coi là hé mở cơ hội cho hòa bình, nhưng đang được nhìn nhận rất dè dặt từ Ukraine. Trái ngược với quan điểm lạc quan, cựu sĩ quan Pháp Guillaume Ancel, chuyên gia quân sự, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI đã tỏ ra cảnh giác cao độ. Ông nhận định đây chỉ là một trò diễn của chủ nhân Điện Kremlin và chủ nhân Nhà Trắng.
Trump et Poutine sont en train de nous dérouler une pièce de théâtre qu'ils ont déjà écrite. On se souvient que le 12 février dernier, Donald Trump a annoncé qu'il
Trump và Putin đang diễn cho chúng ta xem một vở kịch mà họ đã soạn sẵn. Chúng ta nhớ là ngày 12 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ khởi động ngay lập tức đàm phán về Ukraine. Cần hiểu rằng trong quan điểm của Trump, các đàm phán trên thực tế đã kết thúc. Trump đã thỏa hiệp với Putin rồi, và tất cả những gì chúng ta đang chứng kiến chỉ là diễn kịch. Có nghĩa là giờ đây, sau khi đã bắt buộc người Ukraine phải chấp nhận ngừng bắn, mà thực sự phải nói rằng điều này là hết sức bất lợi cho họ, Trump đã hoàn toàn không đòi hỏi gì từ phía Nga. Bây giờ ông ta làm bộ đang đàm phán với Nga trong lúc chính nhờ Trump mà Putin đã giành được một chiến thắng trong bối cảnh phía Nga đang hoàn toàn bị sa lầy trong cuộc chiến tranh này. Như vậy có nghĩa là sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn, buộc Kiev phải từ bỏ 20% lãnh thổ Ukraine cho Nga, cấm Ukraine tham gia vào Liên minh phòng thủ NATO. Và theo thỏa thuận này, Tổng thống Zelensky cũng sẽ bị loại trừ.
Dans le plateau, sur le plateau, on pense qu'il y a aussi la tête du président Zelensky.
Các nỗ lực hướng đến ngừng bắn theo sáng kiến của Mỹ liệu có mở ra cơ hội cho việc đàm phán hòa bình, chấm dứt xung đột hay sẽ chỉ dẫn đến việc tạm đóng băng xung đột để rồi chiến tranh sẽ sớm bùng nổ trở lại như điều đã diễn ra sau các thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 năm 2014-2015. Trong bối cảnh lập trường của Nga và Ukraine về cuộc chiến cho đến nay vẫn được coi là hoàn toàn đối nghịch, phải chăng các vận động của tân Tổng thống Mỹ để đưa hai bên vào bàn đàm phán rốt cục sẽ là vô ích? chính sách đe dọa tăng thuế mạnh và ồ ạt cùng lúc tiền hậu bất nhất của Tổng thống Mỹ nhắm vào nhiều nước, trong đó có nhiều quốc gia đồng minh như Mexico, Canada hay Liên hiệp châu Âu, từ nhiều tuần qua bắt đầu để lại những hậu quả rõ nét đối với giới đầu tư. Ông Trump khẳng định chủ trương tăng thuế hàng nhập khẩu đối với các nước xuất siêu vào Mỹ sẽ khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài lập cơ sở sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Trên thực tế, theo giới chuyên gia, với chính sách chống lại các nền tảng của thương mại quốc tế đương đại này, thì gậy ông sẽ đập lưng ông. Trả lời đài RFI, kinh tế gia Bruno Coleman, giáo sư trường Đại học Tự do Bỉ, giải thích về các hậu quả của chính sách này, giải thích được đưa ra trước khi ông Trump tung ra quyết định tăng thuế với các mặt hàng thép nhôm nói trên.
On est revenu à la case départ puisque aujourd'hui l'indice S&P qui est un des grands indices boursiers est en fait quasiment.
Chúng ta đã quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, bởi hôm nay chỉ số chứng khoán có uy tín S&P đã trở về ngang với thời điểm ông Trump đắc cử tổng thống, thậm chí còn thấp hơn. Điều này có nghĩa là niềm hứng khởi cao độ của giới đầu tư sau khi Trump đắc cử đã biến mất. Việc tăng thuế nhập khẩu có nghĩa là tất cả những gì mà người Mỹ nhập khẩu sẽ trở nên đắt hơn. Chúng ta biết rằng nước Mỹ nhập nhiều hơn xuất, điều đó có nghĩa là người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn. Mặt khác, các nước khác cũng bắt đầu phản ứng lại, như Canada và có thể sau đó là Mexico. Và trên thực tế, các nhà xuất khẩu Mỹ, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ phải gánh chịu hậu quả do các biện pháp trả đũa.
Đầu tháng 3 này, chỉ trong vòng một vài ngày, số tiền lời trên sàn chứng khoán mà các ngân hàng lớn nhất của nước Mỹ như JP Morgan Chase, Citigroup hay Goldman Sachs thu được kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống vào tháng 11 năm ngoái đã hoàn toàn bốc hơi. Theo kinh tế gia trưởng của JP Morgan, ông Chris Cashman, thì nếu các chính sách tăng thuế được chính quyền Trump áp dụng như dự kiến kể từ ngày 1 tháng 4 tới với các hệ quả là các trả đũa thương mại, thì xác suất kinh tế Mỹ lâm vào suy thoái năm nay lên đến 50%. Đối với Tổ chức Liên Hiệp Quốc vừa tròn 80 tuổi ngày 12 tháng 3 vừa qua là một ngày đặc biệt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã quyết định tung ra sáng kiến UN80 nhằm cải tổ triệt để định chế này. Vì sao Liên Hiệp Quốc quyết định cải tổ vào lúc này? Thông tin viên Karen Newton từ New York giải thích.
Les États-Unis et la Chine, les deux principaux contributeurs du budget des Nations Unies, paient de plus en plus tard dans l'année. Cela met.
Việc Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của Liên Hiệp Quốc, trả tiền ngày càng chậm hơn trong năm, đang gây áp lực lên tổ chức này. Sự sụt giảm của ngân sách viện trợ nhân đạo và các đợt cắt giảm ngân sách gần đây hiện đang làm suy yếu toàn bộ thể chế, khiến người đứng đầu Liên Hiệp Quốc buộc phải khởi xướng cuộc cải cách mới này. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã đặc biệt cẩn trọng trong việc lựa chọn từ ngữ khi trình bày sáng kiến UN80 vào ngày hôm qua. Ông nói, Liên Hiệp Quốc phải thực hiện hiệu quả các mục tiêu của mình và chịu trách nhiệm trước những người đóng thuế trên toàn thế giới tài trợ cho tổ chức này. Rõ ràng là Tổng thư ký Antonio Guterres đã chọn các từ ngữ được Donald Trump và các cộng sự ưa thích. Ông Daniel Forti, nhà phân tích thuộc Tổ chức Tư vấn International Crisis Group đã giải thích, rất khó để đánh giá sáng kiến này nếu không tính đến những gì đang diễn ra ở Washington. Nhưng rõ ràng là Mỹ không phải là quốc gia duy nhất muốn Liên Hiệp Quốc tiến hành hoạt động này. Châu Âu nói riêng hiện tại đang chuyển hướng chi tiêu nhiều cho lĩnh vực quốc phòng và các nhu cầu nội bộ. Trong khi đó, các vị biết đấy, phần lớn thế giới đang thất vọng với các nước phương Bắc vì không cung cấp đủ kinh phí cho phát triển, cho viện trợ và cho hỗ trợ nhân đạo. Chúng tôi thấy một số quốc gia mong muốn có một sáng kiến như vậy, có lẽ không đến mức phô trương như Mỹ, nhưng Hoa Kỳ không phải là bên duy nhất quan tâm. Hiện vẫn chưa có thời hạn cụ thể nào được ấn định cho việc hoàn tất cuộc kiểm toán UN80 đối với Liên Hiệp Quốc.
Carinoton, New York, RFI.
Trong lĩnh vực nhân quyền, ngày 11 tháng 3 có thể sẽ được ghi nhận như một thời điểm lịch sử. Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt giữ ngay tại sân bay khi trở về từ Hồng Kông và bị áp tải ngay trong đêm sang Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay, nơi ông Duterte phải ra hầu tòa vì cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại. Trả lời đài RFI, chuyên gia Emeric Aron thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International giải thích về ý nghĩa của sự kiện này.
C'est un événement inédit et qui en soi en lui-même peut paraître banal mais qui ne l'est pas du tout dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui.
Đây là một sự kiện chưa từng có. Nếu xét riêng việc bắt giữ này thì có thể là chuyện bình thường, nhưng nếu đặt việc này trong bối cảnh hiện nay thì hoàn toàn không phải như vậy. Hiện tại chúng ta thấy là tư pháp quốc tế đang bị thách thức. Nhiều quốc gia thành viên sáng lập Tòa án Hình sự Quốc tế đã không ngừng chỉ trích và phủ nhận định chế này. Nhưng chúng ta thấy, nếu các quốc gia có thiện chí, thì tư pháp vận hành. Đây là một thông điệp tuyệt vời về việc tư pháp quốc tế vẫn đang hoạt động. Đây là một thông điệp tuyệt vời gửi đến các nạn nhân. Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ tiếp tục truy tố các lãnh đạo cao cấp. Thông điệp được gửi đi ở đây là đây là một trường hợp của Philippines, nhưng ngày mai có thể là nước Nga, liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đây là một thông điệp quan trọng gửi đến tất cả các lãnh đạo cao cấp. Cần giữ vững niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào định chế tư pháp quốc tế.
Faire confiance et surtout faire confiance au caractère universel de cette justice.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Thành và sau đây là tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về bóng đá châu Âu vòng 1/8 Champions League. Các ông lớn khẳng định vị thế.
Tạp chí Thể thao.
Loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League đã khép lại trong tuần và xác định được 4 cặp đấu tứ kết, trong đó các làng bóng Tây Ban Nha, La Liga, Đức, Anh cũng còn giữ được 2 đại diện, còn lại là các câu lạc bộ của Ý và Pháp. Như vậy là sẽ không có đội bóng nào nằm ngoài top 5 các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu tiếp tục khẳng định đẳng cấp bản lĩnh của mình trên đấu trường lớn. Theo thể thức mới dựa trên phân nhánh từ trước đã được UEFA công bố từ hôm 21 tháng 2, các cặp đấu tứ kết cũng đã được xác định. Theo đó, Paris Saint-Germain gặp Aston Villa, Barca gặp Dortmund, Bayern Munich đấu Inter Milan và Arsenal đối đầu với Real Madrid. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, hôm nay chúng ta trở lại vòng 1/8 vừa khép lại trong tuần. Tóm lược những diễn biến chính của vòng 1/8, ông Mùi nhận định.
Kết thúc cái vòng này, các ứng cử viên mạnh đã lọt vào tứ kết và hứa hẹn những cái trận đối đầu sẽ nảy lửa. Cái vòng vừa rồi đó, sau cái lượt đi mà nó có kết quả nhiều thuận lợi cho cái trận lượt về, thì năm cái đội Aston Villa, Arsenal của Premier League, Inter Milan của Serie A, Barcelona của La Liga và Bayern Munich của Bundesliga tiếp tục tạo cách biệt lớn để lọt vào tứ kết mà không có bất ngờ nào xảy ra. Villa thì thắng Peru 3-0, tạo cách biệt hai trận đi về là 6-1. Arsenal thì đưa đội hình phụ ra để hòa với lại PSV 2-2, nhưng mà kết quả hai trận lượt đi về đến 9-3. Inter Milan thì lại thắng Venus 2-1 tiếp tục để có kết quả là 4-1. Barcelona thì thắng Benfica 3-1 và kết quả là 4-1. Bayern Munich thì thắng Bayer Leverkusen 2-0 để có kết quả là 5-0. Và cả năm đội đó đều vào tứ kết, đều tỏ rõ là họ mạnh hơn, xứng đáng có mặt ở cái vòng 8 đội. Ba cái cuộc đối đầu mà ở lượt về không cho thấy trước đội nào có cái lợi thế hơn đội nào. Và kết quả cho thấy là bản lĩnh, phong độ và cả cái sự may mắn mới là yếu tố quyết định đội nào đi tiếp. Rất tiếc cho Lyon gặp Paris Saint-Germain trên sân nhà. Với kết quả lượt đi hòa 1-1 thì cũng có thể coi như là Lyon có chút ưu thế để tự quyết định kết quả có thể vào tứ kết hay không. Nhưng mà Paris Saint-Germain đã không để cho Lyon có cơ hội. Với hai bàn của Emre Can và Maximilian Vieira thì tạo cách biệt 2-1. Cho dù là David Gen của Lyon đã ghi bàn mở tỷ số trước. Cái trận derby của La Liga thì rõ ràng là trên sân nhà Atletico đã rất lợi hại. Họ đã có một cái chiến thắng 1-0 với bàn thắng của Gallagher để cân bằng tỷ số 2-2 và buộc Real Madrid phải giải quyết trận đấu trên chấm phạt đền. Nhưng mà thần may mắn đã mỉm cười với Real khi họ kết thúc penalty với tỷ số là 4-2 để lọt vào tứ kết. Cái trận đấu mà có lẽ là mang nhiều kịch tính nhất là cái trận giữa Liverpool trên sân nhà với Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain trận trước thì họ chơi rất hay nhưng mà đành phải thất bại 1-0 ở trận lượt đi. Paris Saint-Germain khi họ đến sân Anfield đó, cái đội bóng của thành Paris đã chơi hay và lại tiếp tục có một cái bàn thắng khá sớm của Dembélé ở phút 12 để cân bằng tỷ số 1-1. Và Paris Saint-Germain thì lại thắng được ở trên cái chấm phạt đền với cái tỷ số là 4-1 để họ lọt vào tứ kết. Và một lần nữa thì cho thấy là các cầu thủ Pháp đó, ở trong cái trận đấu này cũng chơi rất hay. Họ xứng đáng để có mặt ở cái vòng tứ kết với cái thể thức mới của Champions League này.
Như vậy là với sự góp mặt của những ông lớn trong làng bóng châu Âu, các cặp đấu ở tứ kết năm nay sẽ dự báo nảy lửa. Tâm điểm chú ý là trận Arsenal gặp Madrid. Arsenal lần đầu tiên sau nhiều năm góp mặt ở tứ kết Champions League. Mặc dù mùa bóng này đang rất mạnh nhưng họ sẽ phải đối đầu với một thử thách cực lớn, đó là Real Madrid, đội bóng giàu thành tích nhất và cực kỳ bản lĩnh trên đấu trường châu Âu, như chúng ta đã thấy.
Arsenal sẽ gặp đội đương kim vô địch của Champions League Real Madrid. Arsenal tiêu biểu cho của Bayern Munich khi mà họ đã có mặt ở cái vòng này. Nhưng mà rất tiếc rằng là họ phải gặp một cái đối thủ rất là cứng, đó là Real Madrid. Bayern Munich thì gặp Inter Milan, còn Paris Saint-Germain thì gặp Aston Villa. Có vẻ như là nhẹ hơn Aston Villa thì có lẽ là không phải là một cái đối thủ mà gọi là quá khó. Còn Barcelona thì sẽ gặp Paris Saint-Germain, thì Barcelona cũng có vẻ có lợi thế. Như vậy nếu mà Paris Saint-Germain loại Aston Villa ở tứ kết để lọt vào bán kết thì Paris Saint-Germain sẽ là cái đội khắc tinh của các cái đội mạnh ở cái giải hàng đầu châu Âu, tức là English Premier League. Nếu mà Paris Saint-Germain thắng Aston Villa ở tứ kết, họ sẽ vào để bán kết để có thể gặp một cái cặp Arsenal gặp Real Madrid. Nếu mà Paris Saint-Germain mà thắng Aston Villa thì họ sẽ gặp một trong hai đội đó ở trong cái trận bán kết. Khó nói được chưa cái kết quả của các cái trận tứ kết vào cái tháng tới này, bởi vì tất cả đều là ứng cử viên sáng giá cho cái chiếc vô địch của UEFA Champions League mùa này. Thì đó là những cái cặp đối đầu rất là quyết liệt.
Đại diện của Pháp là Paris Saint-Germain đang dần khẳng định vị thế là ứng viên vô địch sau khi lần lượt vượt qua được hai ông lớn của làng bóng Anh là Manchester City và Liverpool. Và Paris Saint-Germain có một đội hình đang thay đổi, dù không có các siêu sao nhưng rất nhiều ngôi sao đang lên. Paris Saint-Germain đang rất tự tin bước vào tứ kết và mùa bóng châu Âu này cũng là một mùa bóng đầy hứa hẹn với cho giấc mơ châu Âu của câu lạc bộ thành Paris.
Đội hình của Paris Saint-Germain mùa này đó, nó có một cái sự chuyển biến, nó thay đổi về chất rất nhiều. Thứ nhất là cái hàng tấn công đó, của Paris Saint-Germain đã được sử dụng coi như là các cầu thủ của Pháp và là những cầu thủ trẻ. Trong đó, đó thì Dembélé đặc biệt tức là đã có một cái vai trò trong cái đội này rất tốt khi mà anh ta đang khuấy đảo và kể cả ở bên hành lang bên cánh phải cũng như bên cánh trái phối hợp với lại Pacola. Thì như vậy với Desiré Doué hay là kể cả Zemery đều là những cầu thủ mà có thể là thay thế rất là tốt để phối hợp cùng với là một trong những cầu thủ của Georgia là Kvaratskhelia. Thì phải nói rằng là cái hàng tấn công đó họ chơi rất là uyển chuyển và tạo một cái áp lực rất là lớn. Và một cái điều đặc biệt thứ hai nữa đó là ông Enrique đã sử dụng gần như là toàn bộ các cầu thủ khá là nổi tiếng và tốt của Bồ Đào Nha, từ Vitinha cho đến João Neves, phối hợp cùng với một cầu thủ của Tây Ban Nha là Fabian Rui. Các cầu thủ của cái hàng tấn công đã tạo ra một cái sức sống mới, mà cho nên là họ chơi không cái lối chơi tức là cầm bóng tốt và tạo áp lực rất là lớn. Họ đều có một những cái trận đấu mà chúng ta nói là áp đặt cái lối chơi. Tất nhiên không thể quên được là cái hàng phòng ngự của họ với những cầu thủ rất là giàu kinh nghiệm, từ Hakimi cho đến Marquinhos cho đến Donnarumma thủ môn. Thì Barcelona tôi cho là cái chất lượng mùa này họ không kém gì các đội của La Liga, tức là Real hay Barcelona, cũng như là không kém đội hàng đầu của Bundesliga là Bayern Munich. Do đó cho nên là Barcelona rất là có triển vọng và có khả năng có thể đi tiếp sâu trong cái mùa giải này.
Và anh nhìn lại thì thấy trong 8 đội vào tứ kết thì hai đại diện của La Liga phải nói là vẫn giữ được cái phong độ rất là cao và vẫn là những ứng cử viên hàng đầu chứ.
Đúng là như vậy. Bởi vì hiện tại đó, các đội của La Liga họ không có sức mẻ ở cái hàng tấn công. Đó là yếu tố rất là quyết định. Real Madrid vẫn với Mbappe, Vinicius Junior, Bellingham, Rodrigo, Van Vest, họ không sức mẻ gì cả, không có bị chấn thương. Ở Barcelona thì chúng ta thấy Lewandowski cũng đang chơi rất là ổn định. Rafinha hay là Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri thì những cầu thủ này hiện nay họ đang chơi rất là tốt, kể cả trong cái giải của La Liga cũng như ở Champions League. Ngược lại đó thì hai cái đội của Premier League vào là Arsenal thì họ lại bị chấn thương rất là nhiều trụ cột ở cái hàng tấn công, cũng như là Aston Villa thì thật ra mà nói họ mới trở lại Champions League thì cũng không được đánh giá cao lắm. Cho nên là tuy là lọt vào tứ kết thì là hai đội của Premier League, hai đội của La Liga, hai đội của Bundesliga, nhưng mà Ligue 1 vẫn có triển vọng.
Bóng đá Đức còn lại hai đại diện nhưng có vẻ như cả Bayern Munich cũng như Borussia Dortmund chưa chứng tỏ được sức mạnh trên đấu trường châu Âu từ đầu đến nay, và giờ đây họ lại gặp phải những đối thủ lớn.
Bayern Munich cái hàng tấn công đáng nể tức là Harry Kane, Musiala hay là Olise của Pháp đấy, rồi Sané, Gnabry chơi cũng hay. Mặc dù là gặp Inter là cái đội mạnh của Serie A, nhưng mà người ta vẫn đánh giá là Bayern Munich vẫn cao hơn. Do đó cho nên là cái khả năng là họ vẫn có thể lọt vào đến cái trận bán kết và đi sâu.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ, và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo nói về nữ danh ca Roberta Flack và ca khúc Nỗi Đau Dịu Dàng.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Sinh thời, giọng ca mượt trầm của Roberta Flack rất hợp với những bản tình ca đầy cảm xúc, giao điệu hòa quyện nhiều thể loại, từ nhạc soul cho đến jazz và pop. Bà cũng là nghệ sĩ Mỹ đầu tiên đoạt giải Grammy dành cho bản ghi âm xuất sắc nhất trong 2 năm liền. Giọng ca ấy giờ đây không còn nữa. Roberta Flack đã qua đời tại nhà riêng hôm 24 tháng 2, hưởng thọ 88 tuổi. Sinh trưởng tại Bắc Carolina, Roberta Flack xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc. Mẹ của bà là nghệ sĩ chơi đàn organ ở nhà thờ, cho nên từ khi còn nhỏ, Roberta đã sớm học nhạc cổ điển. Nhờ có năng khiếu chơi đàn piano, cho nên vào năm 15 tuổi, bà trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất, nhận được học bổng toàn phần chuyên khoa âm nhạc tại trường đại học Howard. Sau khi tốt nghiệp đại học, Roberta Flack bắt đầu đi dạy nhạc một thời gian. Ngoài công việc giảng dạy, bà còn đi hát trong các phòng trà hộp đêm vào những ngày cuối tuần. Đến năm 1968, tài nghệ chơi nhạc của bà lọt vào tai của một nhà sản xuất, nên bà được mời thu âm thử giọng cho hãng đĩa Atlantic.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
Album phòng thu đầu tay của Roberta Flack được cho ra mắt vào năm 1969, thế nhưng các bản ghi âm này lại không bán chạy, cho tới khi đạo diễn kiêm diễn viên Clint Eastwood chọn nhạc phẩm The First Time Ever I Saw Your Face do Roberta Flack trình bày làm ca khúc chủ đề cho bộ phim đầu tay của ông năm 1971. Mặc dù lúc bấy giờ đạo diễn Clint Eastwood chỉ trả $2,000 để được quyền sử dụng bài hát, nhưng thành công của bộ phim này đã giúp cho công chúng khám phá giọng ca của Roberta. Bản nhạc phim trở thành ca khúc ăn khách nhất trong năm 1972, giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Mỹ trong 6 tuần liên tục.
The first time ever I saw. Thought the sun rose in your eyes, and the moon and the stars.
Tại Hoa Kỳ, Roberta Flack là một trong những giọng ca định hình nền âm nhạc phổ thông trong thập niên 1970. Xen kẽ nguyên tác và các bản cover, bà đã nhiều lần thành công trên thị trường quốc tế với các nhạc phẩm như Will You Love Me Tomorrow hay là Tonight I Celebrate My Love, dân trọn tình yêu với Peebles Bryson. Bài này từng được tác giả Trung Hành đặt thêm lời Việt và do nữ ca sĩ Ngọc Bích cùng ghi âm.
No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, trong đời em vẫn một hình bóng anh. Thời gian âm thầm trôi mãi. Đến muôn đời tình anh sẽ không phai, tình yêu sẽ sống nghìn đời từ nay.
Vào năm 1973, Roberta Flack tiếp tục thành công trên tục đỉnh khi phát hành bản nhạc Killing Me Softly with His Song, ca khúc chủ đề của album cùng tên. Killing Me Softly do tác giả Charles Ira Fox soạn nhạc và do Norman Gimbel đặt lời. Cả hai gương mặt này đều nổi tiếng trong ngành công nghiệp giải trí. Vào giữa những năm 1960, khi Norman Gimbel đến Hollywood để làm nghiệp, có một lần ông ngồi trong một quán nhạc uống rượu giải sầu, ông được nghe một nghệ sĩ nhạc blues biểu diễn. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng đàn piano lại nói lên được tâm trạng chán đời của ông lúc bấy giờ. Một cách vô tình, tác giả thật sự có cảm tưởng một người khác đang nói thay cho mình. Trong quyển sổ tay, ông ghi chép dòng chữ, ma lực vô hình nào từ phím đàn nỉ non ai oán, khiến hồn ta như thầy bị giết dần chết mòn. Bản nhạc Kill Me Softly từ đó mà nảy sinh. Trong tiếng Việt, bản nhạc này có nhiều phiên bản khác nhau. Trước năm 1975, bài từng được nhạc sĩ Lê Hữu Hà việt hóa thành nhạc phẩm Nỗi Đau Dịu Dàng. Gần đây hơn, có lời phóng tác của tác giả Nguyễn Hoàng Đô với tựa đề Nỗi Chết Dịu Êm.
Ai gieo thương đau với lời đắng cay, cho anh xin em thôi từ nay. Lời người nhẹ nhàng như vết dao, cứa nát trái tim em. Bằng tiếng ca dù em trong cơn đau, bằng tiếng than giết chết giấc mơ em.
Với phong cách sang trọng kinh đáo, lối diễn đạt mềm mại tinh tế, Roberta Flack trở thành một gương mặt tiên phong của trường phái Quiet Storm, dân bão tĩnh lặng, một nhánh của dòng nhạc R&B. Tựa đề này vay mượn bài hát cùng tên phát hành vào năm 1975 của Smokey Robinson. Trường phái này thường đề cao các giai điệu du dương dịu dàng, gieo vào hồn người nghe những cảm xúc thoải mái nhẹ nhàng như khi ta nằm nghe các chương trình kể chuyện đêm khuya. Giọng ca mượt mà của Roberta truyền tải trọn vẹn những cung bậc thăng trầm trong con tim khi đam mê nóng bỏng dần chết lìm trong dư âm. Đó là nghịch diệu của tiếng thầm trong đêm khuya quạnh vắng, cuồng phong soi bóng, mặt hồ tĩnh lặng.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về nữ danh ca Roberta Flack và ca khúc Nỗi Đau Dịu Dàng đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Sau cuộc họp trực tuyến, Liên minh tình nguyện vẫn để ngỏ khả năng điều động lực lượng châu Âu sang Ukraine giữ gìn hòa bình. Ấn Độ dự định thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng sản phẩm của Mỹ để đối phó với chính sách thuế quan mới của Washington. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng cửa các đài phát thanh quốc tế, hàng ngàn nhà báo, nhân viên bị sa thải. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam dùng chính sách visa để duy trì sức thu hút đối với du khách quốc tế. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Hải, giám đốc công ty La Palange Voyage, chuyên tổ chức các tour du lịch cho khách nói tiếng Pháp đến Việt Nam và các nước láng giềng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Bóng đá châu Âu vòng 1/8 Champions League, các ông lớn khẳng định vị thế. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai 17 tháng 3 năm 2025.